Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 4 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn ông Bernard Freiberger, người Pháp, giáo sư khoa học xã hội về Hồi giáo chính trị tại Ai Cập và trong thế giới Ả Rập. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày về các doanh nhân Kitô Pháp trước cơn khủng hoảng tài chánh thế giới. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo dân làm tông đồ với tư cách cá nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua, 3 tháng 9, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Mạc Ta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu hãy phân biệt ánh sáng cứu độ của Chúa Giêsu với ánh sáng của thế gian. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời Thánh Phaolô nói với các tín hữu: anh em không ở trong tối tăm, tất cả anh em là con cái ánh sáng. Ngài nhận xét rằng ánh sáng này không được thế gian quý chuộng. Ngày nay người ta nghĩ là có thể có ánh sáng nhờ bao nhiêu khoa học và những sự khác của nhân loại. Người ta có thể biết mọi sự, nhưng ánh sáng của Chúa Giêsu thì khác. Đó là một ánh sáng khôn ngoan và khác với ánh sáng của thế gian. Ánh sáng mà thế gian trao tặng chúng ta là một ánh sáng nhân tạo, có lẽ sáng chói hơn ánh sáng của Chúa Giêsu, giống như ánh sáng của pháo bông, như đèn chớp của máy hình. Trong khi ánh sáng của Chúa Giêsu là một ánh sáng dịu dàng, ánh sáng an bình, ánh sáng khiêm tốn, không kiêu hãnh, ánh sáng đến trong tâm hồn, ánh sáng nói với con tim và cũng là ánh sáng trao tặng chúng ta thánh giá. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, bao nhiêu người tưởng mình sống trong ánh sáng, nhưng thực ra họ sống trong tối tăm mà không biết. Nếu một ánh sáng làm cho bạn trở nên kiêu ngạo, làm cho bạn coi rẻ người khác, thì đó không phải là ánh sáng của Chúa Giêsu, nhưng là ánh sáng của ma quỷ, trá hình làm Chúa Giêsu, làm thiên thần ánh sáng. Một cách thức để phân biệt ánh sáng chân thực và ánh sáng giả tạo là: nơi nào có Chúa Giêsu thì có sự khiêm tốn, dịu dàng, tình thương và thánh giá. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân ánh sáng của Ngài và dạy chúng ta phân biệt ánh sáng đến từ Chúa và ánh sáng giả tạo, do kẻ thù tạo ra để đánh lừa chúng ta.
Sáng thứ Hai mùng 2 tháng 9 vừa qua, sau 2 tháng hè, Đức Thánh Cha Francisco mở lại thói quen làm lễ lúc 7 giờ sáng tại nguyện đường của nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ, với sự tham dự của một số nhân viên Vatican và vài tín hữu khác. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã đặc biệt cảnh giác chống lại tệ nạn nói xấu nói hành, dùng miệng lưỡi để gây hại và thậm chí có thể giết chết người khác. Ngài dựa vào bài phúc âm nói về những người ở Nazareth chờ đợi Chúa Giêsu làm phép lạ để tin nơi Ngài, nhưng Chúa không theo ý họ. Họ thịnh nộ kéo Ngài lên núi và định xô Ngài xuống để giết Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng họ bắt đầu bằng thái độ ngưỡng mộ và kết thúc bằng một tội ác muốn giết Chúa. Họ hành động vì ghen tương. Đây không phải là điều chỉ xảy ra cách đây 2000 năm. Đó là điều vẫn xảy ra hàng ngày trong tâm hồn và trong các cộng đoàn chúng ta. Thoạt đầu người ta nói tốt, nhưng sau đó bắt đầu xì xào, phê bình, nói xấu và làm hại người anh em trong cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Gioan trong thư thứ nhất: ai ghét anh em mình trong tâm hồn thì là kẻ giết người. Chúng ta quen với những điều ngồi lê mách lẻo. Bao nhiêu lần các cộng đoàn và cả gia đình chúng ta trở thành một hỏa ngục, trong đó người ta giết hại anh chị em mình bằng lưỡi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nơi nào có Chúa thì không có ghen tương, không có tội ác, không có oán ghét, ghen tị, nhưng có tình huynh đệ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Không bao giờ chúng ta giết hại tha nhân bằng lưỡi của chúng ta, và được ở với Chúa như tất cả chúng ta sẽ được ở trên trời.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm tại Assisi vào ngày 4 tháng 10 tới đây, lễ kính thánh bổn mạng của Italia. Cuộc viếng thăm thật khẩn trương bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 8 giờ tối với 10 địa điểm khác nhau được Đức Thánh Cha dừng lại. Theo chương trình được công bố hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 7 giờ sáng từ Vatican và đến sân thể thao của Viện Serafico ở Assisi 45 phút sau đó. Tại nhà thờ của viện này, Ngài sẽ gặp các em khuyết tật và bệnh nhân được điều trị tại đây. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đền thánh San Damiano và được cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Michael Berry cùng với cộng đoàn tu viện tiếp đón. Lúc 9 giờ rưỡi tại tòa giám mục Assisi, trong phòng nơi Thánh Francisco xưa kia đã cởi bỏ áo trả lại thân phụ người, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những người nghèo được Caritas trợ giúp. Kế đến, Ngài đến nhà thờ Đức Bà Cả gần đó để chào thăm cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Cappuccino và các tu sĩ cùng dòng thi hành mục vụ. Lúc 10 giờ 20, Đức Thánh Cha đến vương cung Thánh đường Thánh Francisco và sẽ được cha bề trên tổng quyền Marco Tasca của dòng Francisco viện tu và cộng đoàn tiếp đón. Rồi Ngài xuống tầng hầm nhà thờ để viếng mộ Thánh Francisco trước khi tiến ra quảng trường bên ngoài để cử hành thánh lễ vào lúc 11 giờ cho các tín hữu. Cuối thánh lễ, có nghi thức tặng dầu cho đèn được đốt tại mộ Thánh Francisco bổn mạng Italia. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với những người nghèo tại trung tâm tiếp đón đầu tiên của Caritas gần nhà ga xe lửa Đức Mẹ Các Thiên Thần.
Ngài tiếp tục cuộc thăm viếng tại đan viện Caceri, nơi sườn núi Subasio. Đan viện này được kiến thiết trên những hang đá nơi Thánh Francisco đến cầu nguyện. Theo truyền thống, thánh nhân đã nói chuyện với chim chóc tại đây. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Rufino của giáo phận Assisi để gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên hội đồng mục vụ của giáo phận. Lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm vương cung Thánh đường Thánh nữ Clara, viếng mộ của Thánh nữ và cầu nguyện tại nhà nguyện trước Thánh giá Thánh Damiano, chào thăm các nữ đan sĩ tại đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục tại vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng anh em hèn mọn Francisco, cách đó 4 cây số, rồi gặp gỡ giới trẻ miền Umbria vào lúc gần 6 giờ chiều tại quảng trường trước đền thánh, và Ngài sẽ trả lời các câu hỏi do 4 bạn trẻ nêu lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha viếng đền thánh Rivotorto trước khi đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 9 giờ tối. Rivotorto là nơi có những căn nhà nhỏ Thánh Francisco và các bạn đồng hành đầu tiên của Ngài cư ngụ. Cho đến đầu tháng 9 này, đã có 724 ký giả và 22 đài truyền hình nước ngoài đăng ký để theo dõi tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi.
Vatican, vị giáo chủ của giáo hội chính thống Siro Malankara bên Ấn Độ, Moran Baselios Mathoma Paulo II, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào ngày mai 5 tháng 9 tại Vatican. Giáo hội chính thống này có khoảng 2 triệu rưỡi tín hữu thuộc 30 giáo phận, dưới sự coi sóc của 33 giám mục và hơn 1.700 linh mục. Đức giáo chủ Mathoma Paulo II đang thực hiện cuộc viếng thăm các tín hữu Siro Malankara sinh sống tại các nước Âu Châu. Tại Roma, ngoài việc gặp gỡ Đức Thánh Cha, Ngài sẽ viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và thăm Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô. Vị giáo chủ trước đây của giáo hội chính thống Siro Malankara, Mathoma Matthew I, đã gặp Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II tại Roma vào năm 1983 và tại thành phố Kottayam bên Ấn Độ vào năm 1986. Trong dịp đó, hai vị đã quyết định thành lập một ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Siro Malankara, với kết quả là một tuyên ngôn chung về Kitô học hồi năm 1990 mang chữ ký của Đức Giáo Hoàng và vị thủ lãnh của giáo hội chính thống này.
Vatican, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Đức cha Mario Tozzo cảnh giác rằng việc can thiệp quân sự để giải quyết các vấn đề ở Syria sẽ kéo thêm bạo lực và chiến tranh trầm trọng hơn. Tuyên bố với Đài Vatican, Đức cha Tozzo nhắc đến lời tuyên bố của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua và khẳng định rằng con đường giải quyết các vấn đề của Syria không thể là con đường can thiệp quân sự. Tình trạng bạo lực sẽ không giảm bớt nhờ sự can thiệp như thế, trái lại nó có nguy cơ bùng lên và lan rộng sang các nước khác. Cuộc xung đột ở Syria có chứa đựng tất cả những yếu tố để bùng lên thành một cuộc chiến tranh có chiều kích thế giới, và điều chắc chắn là không một ai sẽ ra khỏi một cuộc xung đột hoặc một kinh nghiệm bạo lực mà không hề hấn gì. Đức cha Tozzo cũng nói rằng, giải pháp khác với cuộc can thiệp quân sự chỉ có thể là giải pháp hợp lý trí với những sáng kiến dựa trên đối thoại và thương thuyết. Tóm lại, cần thay đổi đường hướng, cần mau lẹ đi với con đường gặp gỡ và đối thoại. Đây là điều có thể dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và yêu thương nhau. Cần phải thay thế quyền lực ý thức hệ bạo lực tiêu diệt đối phương bằng sức mạnh của tình thương và chăm sóc những gì là chung cho tất cả mọi người. Quyền lực đích thực là tình thương, bao hàm sự quan tâm đến thiện ích của người khác, như Đức Thánh Cha Francisco thường nói.
Rio de Janeiro. Tổng giáo phận Rio de Janeiro còn mắc nợ 19.260.000 Mỹ Kim sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây hồi tháng 7 năm nay. Nhật báo Folha de São Paulo ra ngày 28 tháng 8 vừa qua ở Brazil cho biết kết toán chi thu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 23 đến 28 tháng 7 tại Rio bị thiếu hụt 37 triệu rưỡi Mỹ Kim. Và cho dù giáo phận bán đi tòa nhà thuộc quyền sở hữu của mình với giá 16.367.000 Mỹ Kim, thì vẫn còn bị thiếu 19.260.000 Mỹ Kim. Tin này được Linh Mục Paulo Cesar Costa, Phó Chủ tịch Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp địa phương xác nhận. Cha Costa cho biết Tòa Tổng Giám mục Rio đã thu được 42.160.000 Mỹ Kim nhờ số tiền đóng góp của 427.000 bạn trẻ tham dự. Thêm vào đó có những số tiền dân cúng hoặc tiền bảo trợ của các xí nghiệp. Tuy nhiên, số thu này không đủ bù đắp số chi, nên vẫn còn một lỗ hổng hơn 19 triệu Mỹ Kim như vừa nói.
Vatican, Hội đồng Do Thái Thế Giới ca ngợi quan hệ tốt đẹp hơn bao giờ hết giữa Công giáo và Do Thái giáo. Các đại diện của hội đồng này dưới sự hướng dẫn của ông Chủ tịch Ronald Lauder, người Mỹ, đã bày tỏ lập trường trên đây sau khi được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng tại Vatican sáng ngày 2 tháng 9 vừa qua. Phòng báo chí Tòa Thánh không phổ biến thông cáo nào về nội dung cuộc tiếp kiến riêng này, nhưng Hội đồng Do Thái Thế Giới đã tường thuật nội dung và cho biết Đức Giáo Hoàng và các đại diện Do Thái đã nói về tình hình ở Syria và đồng ý lên tiếng chống lại các cuộc tấn công những nhóm tôn giáo thiểu số như các tín hữu Kitô Cốp ở Ai Cập, đồng thời cũng chống lại xu hướng giới hạn việc cắt bì của Do Thái, vốn là một thực hành đã có từ lâu. Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ quan tâm vì lệnh cấm làm thịt súc vật theo nghi thức kosher của Do Thái, và Ngài yêu cầu Đức Hồng Y Kurkok, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, điều tra về vấn đề này và tổ chức một cuộc họp đào sâu vào tuần tới. Hội đồng Do Thái Thế Giới là một tổ chức đại diện các cộng đoàn Do Thái tại 100 nước, cạnh các chính phủ, quốc hội và các tổ chức quốc tế. Từ khi thành lập hồi năm 1936, hội đồng này đã đi tiên phong trong việc đối thoại liên tôn, nhất là với giáo hội công giáo. Ông Chủ tịch Lauder nói rằng, trong 2.000 năm lịch sử, chưa bao giờ quan hệ giữa giáo hội công giáo và dân tộc Do Thái tốt đẹp như hiện nay. Sự lãnh đạo của các vị giáo hoàng trong năm thập niên qua đã giúp vượt thắng rất nhiều thành kiến để cho chúng ta có thể cộng tác với nhau trong việc bảo vệ tự do tôn giáo tại bất kỳ nơi nào tự do này bị đe dọa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông Bernard Freiberger, người Pháp, giáo sư khoa học xã hội về Hồi giáo chính trị tại Ai Cập và trong thế giới Ả Rập.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày tới đây, ông Morsi và 14 lãnh tụ của Đảng Anh Em Hồi giáo sẽ bị Tòa hình sự Cairo xử án vì tội xúi dục sát hại các người biểu tình trước dinh Tổng thống khi ông Morsi vẫn còn tại chức. Tình hình Ai Cập xem ra vẫn sôi động sau khi nhân dân Ai Cập lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak và một năm sau lại lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Sau khi Đảng Anh Em Hồi giáo thắng cử và lên cầm quyền, người ta nhận thấy Tổng thống Morsi tìm mọi cách thâu tóm quyền bính trong tay, áp đặt hiến pháp, chủ trương Hồi giáo hóa Ai Cập, đàn áp các Kitô hữu, và trong suốt một năm cai trị đã không làm được gì để cải tiến tình hình xã hội, trái lại cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng hơn. Theo linh mục Samir Khalil, dòng tên người Ai Cập, chuyên nghiên cứu về thế giới Hồi giáo và thăng tiến đối thoại liên tôn, đó là các lý do khiến cho người dân Ai Cập lại xuống đường biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Morsi. Thật thế đã có tới 20 triệu người dân Ai Cập, đa số là giới trẻ, tức chiếm 1/4 tổng số dân, đã ký một thỉnh nguyện thư yêu cầu ông Mohamed Morsi từ chức vì chính sách Hồi giáo hóa quốc gia, tham vọng nắm hết quyền lực trong tay và sự bất lực của chính quyền khiến cho nền kinh tế Ai Cập ngày càng xuống dốc. Trước sự phẫn nộ của dân chúng, ông Morsi đã làm như không biết đến sự bất bình sâu xa này. Cha Samir Khalil cho biết, lực lượng các anh em Hồi giáo chỉ là một thiểu số và không đại diện cho xã hội dân sự Ai Cập. Họ đã thắng cử vì họ là lực lượng duy nhất có tổ chức. Và trong cuộc đầu phiếu, họ đã chỉ được 51,3% tổng số phiếu. Lo lắng duy nhất của họ sau ngày thắng cử là thâu tóm mọi quyền lực trong tay. Ngoài lĩnh vực chính trị, họ chiếm hữu lĩnh vực văn hóa bằng cách thay đổi các chương trình học và đưa kinh Koran vào trong hầu hết các môn học, bắt các nữ sướng ngôn viên đài truyền hình Ai Cập phải trùm khăn đội đầu.
Chính sách Hồi giáo hóa Ai Cập và các căng thẳng xã hội đó đã khiến cho các tín hữu Kitô Ai Cập đã trở thành con dê đền tội của các nhóm hồi cuồng tín. Trong các tuần qua đã có 80 nhà thờ, tu viện, trường học và trung tâm xã hội Kitô bị cướp bóc và đốt phá trên toàn nước Ai Cập. Đó là không kể các hàng quán và nhà cửa của các tín hữu. Cứ mỗi khi có căng thẳng xã hội là các nhóm hồi cuồng tín lại tấn công các Kitô hữu, mà không cần biết và cũng không bao giờ hỏi lý do tại sao. Vẫn theo cha Samir Khalil, chính quyền lâm thời phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc đầu phiếu dân chủ, với sự tham dự của các đảng phái chính trị khác nhau, và họ phải có thời giờ để tranh cử, về lâu về dài phải củng cố nền văn hóa và giáo dục cho dân. Bởi vì cho tới khi nào vẫn còn có 40% dân mù chữ, thì các lực lượng cuồng tín vẫn có đất hoạt động. Tự nó Hồi giáo và dân chủ không đố kỵ nhau, lịch sử Ai Cập trong thế kỷ 19-20 đã chứng minh cho thấy Hồi giáo cũng biết dân chủ, nhưng chủ trương hồi cuồng tín và dân chủ không thể đi đôi với nhau. Các imam của đền thờ Al-Zaha đã nói rằng nhóm các anh em Hồi giáo không đại diện cho Hồi giáo, và lại càng không đại diện cho xã hội dân sự Ai Cập. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Bernard Freiberger tại trường cao đẳng xã hội Pháp tại Paris, kiêm giám đốc Học viện Nghiên cứu Hồi giáo và Thế giới Hồi. Thưa giáo sư Bernard Freiberger, có thể nói tới một dấu vết Hồi giáo đè nặng trên cuộc khủng hoảng của Ai Cập hiện nay hay không?
Hồi giáo không phải là nút thắt chính của cuộc khủng hoảng đang xảy ra bên Ai Cập và trong toàn thế giới Hồi. Hồi giáo cũng không phải là một cột trụ có cùng một màu, nhưng nó có thể góp phần cho các xã hội dân sự muốn có các yếu tố chính trị xã hội đa nguyên. Trong trường hợp của Ai Cập, đây là một xung đột quyền bính giữa các người ủng hộ hai lực lượng chính trong nước là các anh em Hồi giáo và quân đội. Trên bình diện tôn giáo chắc chắn là có các người Hồi tốt ở cả hai phía chứ.
nhưng mà đường lối chính trị của các đảng, các anh em Hồi giáo đã khiến cho họ là những người ngồi trên ghế của các bị cáo, có đúng thế không thưa giáo sư?
Theo thiện ý tôi, cần phải nới rộng tầm quan sát, có thể đặt vấn đề liên quan tới mức độ Hồi giáo hóa đã đạt được bởi xã hội Ai Cập. Nhưng về điều này thì phải nhớ rằng cái luận lý này đã được củng cố trong các năm Ai Cập sống dưới chế độ quân đội của ông Mubarak, khiến cho cánh tự do của xã hội dân sự Ai Cập bị thiệt thòi. Cả đối với điều này nữa, chế độ đa nguyên trong nước Ai Cập hiện nay đối với tôi xem ra cũng không kém gặp nguy hiểm hơn là trong các tháng qua.
Kể cả khuynh hướng đa nguyên trong lòng thế giới Hồi giáo hay sao, thưa giáo sư?
Vâng, không có một tương quan duy nhất của người Hồi đối với chính trị. Trong nghĩa này thì có đầy rẫy các bằng chứng trong thế giới Ả Rập. Cứ coi trường hợp của nước Tunisia thì biết, nơi đảng Hồi giáo nắm quyền đã tỏ ra cởi mở, biết liên minh với các phong trào có linh hứng khác nhau. Vì thế nên tránh một quan niệm định mệnh đối với chiến thắng cần thiết của các trào lưu khoan nhượng hơn của Hồi giáo. Lý do cũng là vì nhiều xã hội Hồi đang thay đổi một cách mau chóng, nhiều hơn là trong quá khứ.
Nhưng mà người ta thấy giáo lý Hồi được viện dẫn thường xuyên hơn, đặc biệt là trong các phong trào như phong trào các anh em Hồi giáo, thưa giáo sư.
Các lập trường triệt để của các phong trào này bắt buộc đa số các tín hữu Hồi còn lại phải có các lựa chọn khó khăn. Có rất nhiều tín hữu chỉ đơn sơ giữ thinh lặng bằng cách sống một tôn giáo bị loại trừ khỏi lĩnh vực chính trị. Đối với những người khác thì lại trở thành khó khăn có các lập trường ôn hòa. Nhưng nút thắt phải cởi trong nhiều nước Ả Rập trước hết là chính trị và xã hội. Đặc biệt bên Ai Cập, khuynh hướng đa nguyên đã bị ngăn cản trong nhiều thập niên qua.
Như vậy, giáo sư cho rằng trong tương lai có thể có sự đóng góp của thành phần thinh lặng rộng lớn này vào việc xây dựng các hệ thống cởi mở hơn.
Đúng thế, cả khi chắc chắn trong tương lai sẽ khó mà có một quan niệm rất Âu Châu như quan niệm đời trên bình diện văn hóa ít thích hợp với sự tiến triển lịch sử của nhiều nước Ả Rập. Một vài tiến triển xã hội đang xảy ra như sự thoát ly từ từ của phái nữ, hay sự trải rộng các tự do cá nhân. Dầu sao đi nữa, chúng cũng diễn tả trước một khung cảnh thuận tiện hơn là trong quá khứ đối với các người Hồi khước từ các lập trường triệt để quá khích. Trong nghĩa này, một nước đa nguyên như Liban là một điểm quy chiếu quan trọng đối với toàn vùng. Ngoài ra cũng có thể rút tỉa ra thí dụ của nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Cộng đoàn người Hồi hải ngoại sống bên Âu Châu hay Châu Mỹ có thể nắm giữ một vai trò từ xa đối với việc tân tiến hóa thế giới Ả Rập không, thưa giáo sư?
Ảnh hưởng này đã có rồi, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó còn yếu ớt đối với sự rách nát trầm trọng mà thế giới Hồi đang phải trải qua. Ngày nay cũng có người yêu cầu các can thiệp mới của các nước Tây Phương, nhưng liên quan tới điều này tôi cho rằng quang cảnh tồi tệ nhất là chỉ tập trung nơi các can thiệp nhằm chống lại và loại bỏ phong trào Hồi khủng bố phá hoại. Các sai lầm quá khứ phải linh hứng cho một cái nhìn xa rộng hơn.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Bernard Freiberger, người Pháp, giáo sư khoa học xã hội về Hồi giáo chính trị tại Ai Cập và trong thế giới Ả Rập. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày về các doanh nhân Kitô Pháp trước cơn khủng hoảng tài chính thế giới.
Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới từ vài năm nay đang làm điên đảo nền kỹ nghệ quốc tế. Rất nhiều doanh nhân và kỹ nghệ gia đã phải đối diện với cuộc khủng hoảng này với một tinh thần thật tiêu cực, nhưng cũng có rất nhiều người, nhất là các tín hữu Kitô, giữ vững lòng tin cậy mến trong công việc hàng ngày, luôn với nụ cười tươi vui. Chẳng hạn như ông Olivier Boada, 60 tuổi, người Pháp, chủ hãng Antecnalis, chuyên môn về các dịch vụ điện toán, nói: "Tuần trước đây, hãng cung cấp chính của tôi vừa báo cho tôi biết là phải đóng cửa, không còn cộng tác với tôi được nữa, dù rằng mấy ngày trước, chúng tôi còn bàn thảo nhiều công việc tương lai. Tôi biết rõ là trong tư cách một doanh nhân, tôi phải có bản lĩnh đối phó với giông bão, và khi mà một chút gió thổi mạnh thì không được hoảng sợ. Nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng, nhiều lúc tôi tự hỏi không biết trời cao sẽ sập lúc nào trên đầu mình. Tôi luôn luôn lạc quan, tin cậy, buông mình vào trong bàn tay che chở của Thiên Chúa. Qua bao nhiêu giông bão quá khứ, tôi học được một điều là tôi chỉ mang trên đôi vai những gì có thể mang nổi mà thôi. Phần còn lại, Thiên Chúa sẽ lo tất. Nghĩa là tôi cố gắng làm mọi sự có thể. Thiên Chúa không ngừng lại ở bên ngoài cánh cửa hãng xưởng của chúng tôi đâu. Tôi không muốn nói đây là chuyện dễ dàng, nhưng với nụ cười trên môi, mọi điều đều có thể làm được. Cách đây ít lâu, tuần báo Gia đình Kitô của Pháp đã làm một cuộc thăm dò ý kiến về các doanh nhân Kitô trong cơn bão khủng hoảng kinh tế ngày nay. Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến này, thì có hai điều nổi bật. Thứ nhất, đức tin Kitô không phải là một thiếu sót hay khuyết tật trong ngành nghề dịch vụ kỹ nghệ kinh tế, nhưng còn là một sức mạnh giúp các doanh nhân không trở thành nô lệ cho quyền lực tiền tài hay các luật lệ cung cầu mà thôi. Và thứ hai, trong khi thế giới ngày nay bắt đầu nói đến nền kinh tế tư bản có trách nhiệm, thì các doanh nhân Kitô đã sống và thực hiện điều này từ lâu lắm rồi, như ông Pierre Deschamps, Chủ tịch Liên hiệp các doanh nhân và giới lãnh đạo Kitô Pháp đã tuyên bố, được linh hoạt bởi tinh thần doanh nghiệp nhưng không bị chi phối bởi lợi nhuận mà thôi. Ông Didier Corpe, chủ nhân công ty Orphea gồm ba hãng kỹ nghệ hoạt động tại cảng Le Havre, cho biết công ty của ông đã giảm khoảng 35% hoạt động so với năm ngoái. Ông thường được mệnh danh là sói trắng vì rất lanh lợi trong nghề nghiệp nhưng lại rất hiền lành trong gia đình, có đến 6 người con. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống chủ nhân hãng xưởng, ông bắt đầu làm việc như một nhân viên kỹ thuật và tiến lên chức vụ giám đốc chi nhánh Toshiba bên Đức. Thế nhưng, vào năm 1998, vì chiến lược hãng xưởng, Toshiba đã cho ông nghỉ việc với một chi phiếu khá lớn. Từ đó, ông quyết định sẽ mở hãng làm việc riêng. Hiện nay, công ty Orphea của ông có doanh số chi thu hàng năm là 27 triệu euro và có 110 nhân viên. Hồi năm 2007, ông đã thấy trước là sẽ xảy ra khủng hoảng, vì thế ông đã kiếm cách mở mang hoạt động ra các lục địa khác. Chính vì vậy, trong khi hoạt động ở cảng Le Havre của công ty giảm sút 35%, thì công ty Orphea lại làm việc đắc lực ở các công trường Total tại Angola bên Phi Châu, các trường kỹ thuật ở Algeria hay tại Mãn Châu, v.v. Mới đây, ông đã thành lập tổ chức có tên gọi là APUI, chỗ tựa, với mục đích không bỏ rơi các doanh nhân gặp khó khăn, tạo ra những liên lạc giữa giới chủ nhân doanh nghiệp để dễ dàng trao đổi, giúp đỡ nhau. Cần phải hiểu rằng, chủ nhân doanh nghiệp là những người thường rất lẻ loi, cô độc. Họ không thể thổ lộ tâm sự với ai cả, nhất là không thể chia sẻ vấn đề với vợ con hay với đồng nghiệp được. Và vì thế, họ dễ bị áp lực nghề nghiệp đè bẹp. Nhưng đối với ông Didier Corpe, thì mọi sự đều có thể trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nếu có đức tin. Ông nói, tôi không biết chắc là điều tôi làm có thực sự hoàn hảo không, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu tôi dành thời giờ để cầu nguyện, thì chẳng có lý do nào khiến tôi đi lạc đường hết cả. Nữ tu Marie-Christine Bernard, chuyên viên hỗ trợ tâm lý cho Liên hiệp EDC, bao gồm các doanh nhân và giới lãnh đạo công ty Kitô, cho biết từ ngữ cốt cán trong công việc của chị chính là tin cậy, giúp các doanh nhân giữ vững lòng cậy trông vào Thiên Chúa là cha nhân lành, vẫn yêu thương con người từ muôn thuở và chẳng lẽ nào lại bỏ rơi con người trong thời buổi ngày nay. Thiên Chúa luôn ở với con người trong lúc vui tươi cũng như trong cơn hoạn nạn, ngay cả trong cơn khủng hoảng kinh tế nữa. Người luôn đồng hành với chúng ta và tuôn đổ Thánh Thần Chúa vào trong con tim chúng ta, khiến chúng ta có đủ sức để ngoi dậy, tìm lại được sức sống và để gieo vãi ra chung quanh chúng ta sức sinh động đặc thù của những người là con cái Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài giáo dân làm tông đồ với tư cách cá nhân.
Cách đây 17 năm, sáng thứ Bảy 14 tháng 12 1996, trong bài huấn dụ trao cho các giám mục Việt Nam nhân dịp các vị kết thúc cuộc viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô ở Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc đến tầm quan trọng của công tác tông đồ của giáo dân Công giáo Việt Nam và ngài nói với các giám mục rằng: "Tôi ca ngợi đức tin sống động của anh chị em giáo dân trong các giáo phận anh em. Ở đây tôi sung sướng chào mừng lòng can đảm và nhiệt thành của các tín hữu của anh em đã trải qua bao nhiêu thử thách mà không suy giảm lòng gắn bó với Chúa Kitô. Tôi cầu mong rằng mỗi tín hữu Công giáo Việt Nam luôn ý thức mạnh mẽ mình là một phần tử của giáo hội, được ủy thác một công tác đặc biệt không thể thay thế được và không thể ủy cho người khác, đó là một trách vụ phải chu toàn để mưu ích cho tất cả mọi người. Trong viễn tưởng đó, lời quả quyết của Công đồng Chung Vatican II về sự kiện mỗi người phải thi hành công tác tông đồ là điều hết sức có ý nghĩa." Đức Chân Phước Giáo Hoàng xác quyết ngài biết rõ những khó khăn do những áp đặt mà giáo hội tại Việt Nam đang phải chịu, nhưng ngài khuyến khích các vị mục tử không nên nản chí thất vọng, trái lại cần phải cổ võ tinh thần trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội. Giáo dân có nghĩa vụ tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của giáo hội trong việc rao giảng tin mừng giữa các anh chị em của mình. Giáo dân được mời gọi khám phá và sống một cách sâu xa ơn gọi và sứ mạng bản thân và cộng đoàn của mình. Tôi mời gọi các giáo dân Việt Nam hãy luôn quảng đại chia sẻ những hồng ân đã nhận lãnh, tận tụy góp phần linh hoạt giáo sứ, chuyên cần giảng dạy giáo lý và giáo dục giới trẻ, tham gia các phong trào thiêng liêng và các công tác bác ái. Kính thưa quý vị thính giả, lời nhắn nhủ trên đây của vị cha chung về giáo dân Việt Nam cũng là những điều mà từ lâu Công đồng Chung Vatican II vẫn cổ võ, đặc biệt là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân đã nhấn mạnh và nêu rõ các lý do.
Thực vậy, trong tông huấn Christi Fidelis Laici về tín hữu giáo dân đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ 7, ở đoạn số 28, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định rằng: "Các tín hữu giáo dân hiệp nhất với các linh mục, tu sĩ nam nữ, họp thành dân Chúa duy nhất, thân mình duy nhất của Chúa Kitô." Tuy là một phần tử của giáo hội, nhưng điều này không cản trở mỗi Kitô hữu là một thực thể duy nhất và không thể thay thế được. Trái lại, điều này mang lại một ý nghĩa sâu xa nhất cho đặc tính có một không hai và không thể thay thế được của mỗi người, theo nghĩa tính chất duy nhất của mỗi tín hữu là nguồn mạch tạo nên sự khác biệt và sự phong phú cho toàn thể giáo hội. Đây cũng là ý nghĩa sự kiện. Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa gọi mỗi người chúng ta bằng tên riêng của mỗi cá nhân, không lẫn lộn một ai. Lời Chúa mời gọi, cả các bạn hãy làm việc trong vườn nho của ta, được gửi tới riêng từng người và có nghĩa là cả cá nhân bạn nữa, hãy làm việc trong vườn nho của ta. Như thế, với đặc tính duy nhất, độc nhất vô nhị và không thể thay thế được, mỗi người chúng ta tự nguyện góp phần làm tăng trưởng cộng đồng hiệp thông của giáo hội bằng chính con người và hành động của mình, cũng như mỗi người chúng ta tiếp nhận và hấp thụ sự phong phú của toàn thể giáo hội theo thể thức riêng của mỗi người. Đó cũng chính là sự hiệp thông của các thánh hay là các thánh thông công mà chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính, nghĩa là thiện ích của tất cả mọi người trở thành thiện ích của mỗi người, và thiện ích của mỗi người trở thành thiện ích của tất cả. Như lời Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả đã viết, trong giáo hội, mỗi người nâng đỡ những người khác, và những người khác nâng đỡ mỗi người.
Từ nguyên tắc tổng quát trên đây, tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định thêm rằng, Điều tuyệt đối cần thiết là mỗi giáo dân luôn luôn ý thức mạnh mẽ mình là phần tử của giáo hội, được ủy thác một trách vụ đặc thù không thể thay thế được và không thể ủy cho người khác. Đó là một trách vụ phải chu toàn để mưu ích chung cho tất cả mọi người. Trong viễn tưởng này, người ta thấy rõ tất cả ý nghĩa, lời quả quyết sau đây của công đồng chung về sự cần thiết tuyệt đối của công tác tông đồ mà mỗi tín hữu cần thực hiện. Việc tông đồ mà mỗi người phải đích thân thi hành và phải xuất phát từ một đời sống Kitô chân chính chính là nguyên tắc và là điều kiện của mọi công tác tông đồ giáo dân, kể cả việc tông đồ tập thể, và không gì có thể thay thế công tác đó. Việc tông đồ cá nhân này vẫn luôn luôn là điều phong phú ở mọi nơi, và trong một số trường hợp, đó là điều duy nhất mà người ta có thể thực hiện một cách thích hợp. Tất cả các tín hữu giáo dân đều được mời gọi và có nhiệm vụ thi hành công tác tông đồ đó, bất luận họ ở hoàn cảnh nào, cho dù họ không có cơ hội hoặc khả năng cộng tác trong các phong trào. Việc tông đồ cá nhân bao gồm những điều phong phú lớn lao cần phải được khám phá để tăng cường năng lực truyền giáo của mỗi tín hữu giáo dân. Nhờ hình thức tông đồ này, tin mừng của Chúa có thể lan tỏa rất rộng rãi, đi tới tất cả những môi trường mà các giáo dân tiếp xúc gặp gỡ hàng ngày một cách cụ thể. Hơn nữa, đó là một sự chiếu tỏa liên lỉ vì nó đi liền với cuộc sống chứng tá đức tin liên tục của giáo dân, và đồng thời đó là một sự chiếu tỏa rất quan trọng, bởi vì khi hoàn toàn chia sẻ cuộc sống, công việc, những khó khăn và hy vọng của anh chị em đồng loại, các giáo dân có thể đánh động tâm hồn của những người láng giềng, bạn hữu, đồng nghiệp và mở ra một chân trời toàn diện giúp họ thấy rõ ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống. Đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa mọi người với nhau.
Những điều tông huấn của Đức Thánh Cha nói trên đây có vẻ trừu tượng và lý thuyết, nhưng trong thực tế, biết bao nhiêu giáo dân đang âm thầm thực thi giáo huấn vừa nói bằng cách dùng mọi sáng kiến của mình để làm tông đồ cho Chúa, như trường hợp cụ Bakshit Singh ở Ấn Độ. Năm nay, cụ Bakshit đã 87 tuổi và là một người cao tới 1m90. Mỗi khi cụ ghé lại những hàng quán bán rau cỏ ở thủ đô Ấn Độ, cụ thường lợi dụng cơ hội để nói về Kitô giáo. Cụ vẫn mở đầu câu chuyện với người khác bằng câu hỏi: "Ông có biết tại sao Chúa Nhật lại trở thành ngày lễ nghỉ tại các nơi trên thế giới không?" Nếu người đối thoại lắc đầu trả lời là không, thì cụ Singh đáp: "Đó chính là vì Kitô giáo." Vừa nói, cụ già vừa chọn rau để mua và sửa lại chiếc khăn đóng đội trên đầu, đặc điểm của những người theo đạo Sikh ở Ấn Độ. Cụ hỏi thêm: "Ông có muốn biết thêm về Chúa Kitô và Kitô giáo không?" Nói rồi, cụ Singh trao cho người đối thoại vài tờ truyền đơn có ghi những đoạn kinh thánh trên đó. Rồi cụ cưỡi xe đạp đi tới một tiệm khác và lặp lại những câu hỏi tương tự. Sở dĩ cụ Bakshit Singh phân phát truyền đơn kinh thánh như vậy là do kinh nghiệm bản thân cụ đã trải qua. Năm 1962, khi còn là một hạ sĩ quan ở thành phố Shillong, miền đông bắc Ấn Độ, Bakshit Singh là một tín đồ đạo Sikh. Nhưng một hôm, tình cờ ông nhận được những tờ truyền đơn kinh thánh và chăm chú đọc, và sau đó ông bắt đầu đọc tất cả những tài liệu sách vở mà ông kiếm được về Kitô giáo, trong đó có cả sách kinh thánh bằng tiếng Urdu, tiếng Anh và tiếng Hindi. Ông theo một lớp hàm thụ về Kitô giáo và làm quen với cả những người công giáo lẫn tin lành. Ông Singh kể lại: "Ban đầu tôi thấy Kitô giáo đều giống nhau, nhưng sự kiện có nhiều giáo hội tin lành và công giáo làm cho tôi hoang mang. Nhờ sự giúp đỡ của cha Dinsovo dòng Đông Bosco, tôi được học giáo lý và chịu một thời gian quan sát trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội trong giáo hội công giáo vào năm 1968. Năm 1971, Bakshit Singh được giải ngũ, và hiện nay cụ già này đang làm phụ tá văn phòng cho các tu huynh dòng Thánh Patrick tại trường Núi Đức Mẹ ở thủ đô New Delhi. Cụ Singh sống một đời Kitô gương mẫu. Tại nơi chợ búa, quảng trường, tiệm buôn, câu lạc bộ hay trường học, cụ không ngại ngùng gì khi rao giảng về Chúa Kitô. Cụ vẫn thường đi xe đạp và phát những truyền đơn kinh thánh. Mỗi khi gặp một nhóm nhỏ nào trên đường phố, cụ lại bắt đầu giảng đạo trực tiếp, lúc thì bằng tiếng Anh, khi khác thì bằng tiếng Urdu hay tiếng Punjab. Cụ thường nói rằng, nếu tôi giới thiệu Chúa Kitô với những người khác, thì Chúa Kitô cũng sẽ giới thiệu tôi với Chúa Cha. Trước đây, khi còn làm cai trong một xí nghiệp, nhiều công nhân đồng nghiệp than phiền về cụ Sinh, nhưng không phải vì lý do tôn giáo, nhưng vì cụ nghiêm nghị đòi họ phải đến làm việc đúng giờ và làm việc chăm chỉ. Đó cũng là kỷ luật nghiêm ngặt mà từ lâu cụ Sinh đặt ra cho bản thân. Cụ bắt đầu một ngày với 30 phút suy niệm tại nhà nguyện của trụ sở giám tỉnh dòng Thánh Patrick và cầu nguyện 15 phút sau một ngày làm việc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan và Vatican trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu hãy phân biệt ánh sáng cứu độ của Chúa Giêsu với ánh sáng của thế gian. Vatican, vị giáo chủ của giáo hội chính thống Siro-Malankara bên Ấn Độ, Marthoma Paulo II, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào ngày mai, mùng 5 tháng 9 tại Vatican. Roma, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Cha Mario Tozzo, cảnh giác rằng việc can thiệp quân sự để giải quyết các vấn đề ở Syria sẽ kéo thêm bạo lực và chiến tranh trầm trọng hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.